Em đã suy nghĩ kỹ về ước muốn của con mình chưa?
Em không muốn con đi đâu hết. Du học nghe hay đó, nhưng đi xa lắc xa lơ, rồi ai lo cho con ăn uống, rồi bệnh ai chăm con đây?
Con lớn rồi em, hãy cho con một cơ hội để con có tương lai vững chắc hơn đi.
Nhưng mình đâu có biết thủ tục về chi phí thế nào.
Anh vừa mới liên hệ bên công ty du học Thái Bình Dương, họ tư vấn phân tích cho anh nghe cái lợi cái khó khăn của du học rồi. Con đi thì sẽ được học ở nơi giáo dục hàng đầu thế giới, trưởng thành trong một môi trường khó khăn thử thách, nhưng nhiều cơ hội sẽ tốt cho con hơn em à.
Vậy hả anh? Vậy anh đưa em qua bên công ty tư vấn đi. Em muốn biết cặn kẽ những gì đang chờ con em phía trước. Mà công ty tên gì anh?
Công ty du học Thái Bình Dương, 57 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.
Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, chúng tôi là đại diện của rất nhiều trường danh tiếng trên 50 bang của Mỹ, Canada, Úc, cùng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm, trung thực. Công ty du học Thái Bình Dương, 57 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, tự hào là chiếc cầu nối để tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến nhất thế giới.
Chương trình phát thanh những câu chuyện đời.
Chào mừng quý thính giả đến với chương trình những câu chuyện đời. Chương trình do công ty cổ phần quảng cáo nhất phối hợp với Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, liên kết phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau, Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước và Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình do công ty du học Thái Bình Dương tài trợ. Mỗi tuần, chương trình phát sóng sẽ giới thiệu một hoàn cảnh, một câu chuyện về cuộc sống được chắt lọc từ những hoàn cảnh thực tế mang tính nhân văn của chương trình truyền hình nhân đạo Khát Vọng Sống.
Quý khán giả thân mến, vùng đất Tây Bắc của Việt Nam luôn đi vào thơ văn với những nét quang sơ thu hút lòng người. Bởi không chỉ vì phong cách hữu tình, mà đây là vùng đất gắn với những dân tộc có bản sắc văn hóa đặc trưng, rất hiền lành và thân thiện. Đến với tỉnh Hòa Bình, nơi phần lớn bà con dân tộc Mường sinh sống, để cùng Nhã Quỳnh đến chia sẻ và thấu hiểu về cuộc sống của họ. Mời quý vị lắng nghe câu chuyện về bác Bùi Thị Đung, ngụ tại xóm Hà Hai, xã Lạc Sĩ, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Người phụ nữ chơi canh nặng nuôi chồng bệnh và con thơ đằng đẵng gần 20 năm. Gia đình bác Bùi Thị Đùng là người dân tộc Mường, có tất cả 3 người con gái. Một người đã lấy chồng ở riêng, 2 người còn lại thì một người là chị Bùi Thị Vèn bị dở dang tình duyên. Gửi đứa con nuôi cho bố mẹ, rồi đi phụ hồ ở Hà Nội thỉnh thoảng mới về. Người còn lại là chị Bùi Thị Nhàn, từ nhỏ đã không lanh lợi, chỉ biết đi loanh quanh ở đồi núi này, nhặt củi đem về bán. Nhàn kết duyên cùng Bùi Văn Sự, như nồi nào dung nấy, anh Sự cũng khù khờ, đi làm thuê làm mướn, ngày có, ngày không, tạm bợ qua ngày tháng. Mọi thứ trong nhà đều do một tay bác Đùng, từ việc chăm chút cho người chồng bị bại liệt, vẫy nến, nằm một chỗ đã gần 20 năm, cho đến làm ruộng, làm đồng, trông nom cháu, rồi nuôi mấy con gà. Thì những ruộng chỉ có một sào rưỡi nên cũng chẳng đủ gạo để ăn, đành trông vào trợ cấp của 2 vợ chồng được hơn 800.000 đồng một tháng. Nhà của gia đình là căn nhà sàn được nhà nước cấp cho cách đây 5 năm, vách nứa, sàn, cây bương, đây đã siêu dẹo và mùa rét, gió lùa rất lạnh. Công việc trồng lúa nước đối với người dân vùng đồi núi, nhất là khu vực nông thôn nghèo với diện tích đất hạn hẹp nhỏ lẻ, địa hình sâu trũng và thời tiết không thuận lợi, khiến cuộc sống người làm nông luôn rơi vào cảnh khó khăn. Vậy mà nếu không bám đất mà sống, thì ở vùng nông thôn nghèo này chẳng còn việc gì để có thể làm ra cái mà ăn. Nhất là ở cái tuổi mà sức chẳng còn để la lưng ra với trời với đất. Ngày nào cũng vậy, cứ từ sáng sớm, bác Đùng lại bị bõm tay cày tay cuốc, còng lưng dây đồng, lấm lem với bùn đất. Bác tranh thủ việc đồng áng khi những cơn mưa đầu hạ chuẩn bị về, tưới tắm cho sào ruộng cằn cỗi. 62 năm sống trên cuộc đời, cũng là ngần ấy năm sống triền miên với nỗi lo về cái đói, cái khổ, lấm lem, lăn lộn, cầm lưng với ruộng đất, cầm cùi nhọc nhằn về từng gạt thóc, hạt ngô trên đường, trên đồng.
Bà ơi, giờ con cũng thấy bà có tuổi rồi đó. Thì thường công việc hàng ngày của mình làm, bà có thể làm được những việc gì bà?
Con làm được cái gì, chỉ đi quay chấu, bây giờ là nhặt tí ruộng, mà trong ruộng cây ruộng lúa bị chết đây này.
Nhà mình có được mấy xào ruộng hả bà?
Có 2 xào thôi cô, trong kia ở bằng ngày cũng bằng ngày thôi.
Bà được có mấy người con?
Có 2 người con gái thôi.
Dạ. Vâng. Còn ông thì bệnh đã bao lâu hả bà?
Từ năm 2000 đấy cô ạ, năm 2018 năm nay rồi.
Dạ.
Về liệt từ ngày sinh tha. Bây giờ bà liệt rồi, không dậy được mà đi, không dậy được mà sinh hoạt, đi uống nước, đi tắm gì đến 18 năm nay cô.
Rồi những lúc mà bà đi làm mày ruộng nè, thì ông ở nhà ai chăm sóc cho ông?
Có con bé ở nhà, con nhàn ở nhà chứ.
Dạ. Yeah. Nếu mà bà mong ước thì bà sẽ mong ước điều gì?
Mong ước thì nhà nước làm nhà cho thôi, nhà ở nhà. Bây giờ mưa gió dột lắm cô ạ, nước nó vào đây nhà. Bây giờ ra tháng 8 này nhá. Bây giờ nước lũ lên 1 mét đến chỗ bà đây này, trôi cả màn thang, trôi cả lúa đi.
Mình cái nhà đó thì mình ở được bao lâu rồi mà?
Ở được hơn 20 năm rồi.
Yeah. Bà thấy cuộc sống gia đình mình như vậy thì bà có những cái suy nghĩ gì không bà?
Không có suy nghĩ gì cô. Có đến đâu ăn bằng đấy thôi.
Nỗi lo về lũ, nỗi lo về nhà rách, nỗi lo về cái nghèo, tất cả đặt lên đôi vai của người đàn bà có gương mặt khắc khổ. Vì từng nếp thời gian đi qua là một vết hằn sâu nơi khóe môi, khóe mắt. Căn nhà tránh mưa lũ, đó là ước mơ, là tất cả trong cuộc đời của bác Đùng. Thì những hiện giờ nó hiện hữu nơi căn nhà sàn cũ đang ở, với cái cũ kỹ, ọp ẹp, tối tăm, chực chờ trôi khuất vào mưa lũ. Căn nhà sàn đang ở dưới vách núi siêu dẹo, mỗi bước đi phải rón rén, phải nương nhẹ chân vì sợ sàn cây răng rắc trở mình. Gọi là nhà, nhưng đây chỉ là gốc đi đặt mình mà nằm tránh đêm, tránh cái buốt của sương, tránh bớt cái lùa của gió. Muốn tắm giặt thì phải men ra con suối gần nhà, muốn cơm nước phải quay một góc dưới đất, ngồi nép vào gốc chân nhà sàn để tránh gió lùa, tránh mưa tạt. Muốn đi vệ sinh thì phải tìm ra đồng mênh mông, kiếm cái lùm cây kín kín hay mông lúc tối trời mà giải quyết. Mọi sinh hoạt bó hạn hẹp, mọi ý thức về cuộc sống cũng có lại một màu đen tối. Hàng ngày khi bác Đùng ra ruộng, thì đứa con gái út là Bùi Thị Nhàn ở nhà làm mấy chuyện lặt vặt trong nhà như nấu cơm, giặt giũ, cho cha ăn uống. Lắm lúc Nhàn cũng thu xếp đi nhà củi mang bán cho người ta. Nhưng do từ nhỏ đã không lanh lợi như người bình thường, nên công việc nhà củi cũng chẳng được bao nhiêu tiền. Vì ai cho thì lấy, không thì cũng xem như giúp người ta. Nhàn vừa kết duyên cùng Bùi Văn Sự khoảng gần 1 năm nay, thì những bản thân sự cũng không mau mắn lắm. Công việc ngày có, ngày không, ai gọi gì thì đi làm nấy. Mà ở cái vùng đất ai cũng nghèo thì cũng chẳng được bao nhiêu người chịu bỏ tiền ra thuê mướn người làm công. Trong nhà còn đứa cháu ngoại tên Bùi Văn Giáp, đứa con trai của chị Bùi Thị Vèn. Gọi là cháu ngoại chứ thật ra đó là đứa con xinh của người ta. Vẹn dở lỡ chuyện tình duyên vì không có khả năng làm mẹ, nên đành xin Giáp về làm con mình. Thân đã lo không xong, giờ gánh thêm đứa con nhỏ nên tính toán tới lui, Vẹn đành gửi con nhờ mẹ trông nom hộ, rồi xin đi phụ hộ ở tận Hà Nội, thỉnh thoảng gửi vài trăm về mua cái bánh, cái kẹo cho con. Thôi thì thêm một người, thì thêm một bát cơm, mà nhà lại thêm một tiếng cười. Bác Đồng nghĩ vậy như là một sự an ủi cho mình.
Này là con có ai hả em?
À, con chị Vèn.
Ừ. Rồi mẹ cháu đâu?
Mẹ cháu đi làm trên Hà Nội.
Ừ. Rồi có thường về không em?
Thường đến Tết 1-2 tháng 9 mẹ
ra. Mỗi tháng làm mà có về thăm cháu không?
Có về. Ừ.
Rồi đi làm thì kiếm tiền rồi phụ về gửi tiền về lo cho cháu thôi hả? Ừ.
Cười về cho bà đóng tiền học.
Ừ. Rồi em ở nhà có phụ giúp gì lo được cho bố với mẹ không?
Dạ có.
Thì em làm công việc gì để vợ trợ giúp cho gia đình?
Dạ, em đi làm củi, đi phát cọc keo, đi làm ruộng.
Đi làm củi gì vậy? Cái đó là mình đóng củi gì mình bán hay là để về nhà mình xài thôi?
Mình đun.
Mình bán cho anh ta hay em?
Vâng. Em đi bẻ măng bán.
Vậy là thường ngày là ở nhà chỉ là lo cho cháu, nuôi bố.
Lo cho cháu đi học.
Khi nào mà mẹ ở nhà thì mới đi làm thuê cho anh ta rồi đi đóng củi. Dạ, con chào ông ạ.
Vâng.
Dạ. Ông bệnh này thì nằm bao lâu rồi hả ông hả?
Bệnh à?
Dạ.
Bệnh từ năm 47.
Dạ. Bây giờ là ông bao nhiêu tuổi hả ông hả?
62 tuổi rồi.
Thì trước đó rồi ông biết bệnh tình mình như thế nào không mà dẫn tới là mình nằm liệt tại chỗ luôn tới giờ hả ông?
Đó là sao cũng bị cái bệnh nấm hả?
Bệnh nấm hả ông hả? Rồi trước đó thì lúc mà ông chưa có ngã bệnh nằm tại chỗ thì công việc thì ông có phụ giúp cho gia đình được cái gì không ông hả?
Có chứ, đi làm cỏ ruộng đồng ruộng thôi.
Dạ.
Đánh bờ.
Dạ. Cái tâm trạng mà cảm nghĩ ông như thế nào hả ông hả?
Không có gì đâu. Vợ con chăm sóc ông cũng vất vả lắm ấy, vợ ấy. Không bao giờ thương đâu. Ông là người chủ nhà nhưng mà vợ cũng làm vợ trong gia đình cũng đảm đương hết cho ông ấy. Con vợ ấy, vợ vất vả lắm.
Ông ơi cho con hỏi thêm nè ông. Bây giờ thì ông thấy nhà mình như thế nào ông?
Gia mình nghèo lắm cháu ạ.
Câu chuyện của bác Bùi Văn Tròn còn dài. Còn dài lắm về chuyện đời, chuyện mình. Chuyện về thời trai trẻ, gánh vác gia đình, rồi bỗng đổ bệnh nằm triền miên chờ trôi qua tháng ngày. 18 năm nằm chờ, chờ ngày chờ đêm, chờ mùa lạnh đi qua, chờ mùa hè bớt nóng bức. Bác Tròn cũng không hiểu mình nằm chờ đợi điều gì từ cuộc sống phía trước. Rốt cuộc đời người nằm một chỗ, nhắm mắt mở mắt rồi thở dài. Khi dõi theo bóng vợ lăn ra cuộc sống, làm sấp ngửa, sôi mồ hôi đến chiều đổ bóng mới quay về nhà. Đặt mình ở góc tối mà xoa cái chân đau, mà ngã cái lưng cho giãn xương giãn cốt. Lắm lúc thấy lòng đau và tủi lắm, bởi bàn tay bàn chân có đó mà bất lực, mà tàn phế trước ngày rộng tháng dài. Nghĩ những chuyện như vậy, bác chỉ biết buông tiếng thở dài. Chiều về, màn chiều u uất lại ùa xuống trên vùng núi lạnh. Sau một ngày vất vả ra đồng, bác Đồn về nhà lại lủi củi ra con suối tắm giặt như thường lệ. Vậy là gần hết một ngày nhọc nhằn, nhưng lại cần kề những nỗi trăn trở khi mùa mưa đang dần tới. Lại thêm một mùa lũ sắp về, lại đau đớn những nỗi lo không vơi về chuyện những đêm đang ngủ, đổ về ồ ạt cuốn trôi phăng đi tất cả. Những câu chuyện lòng cứ như những dòng nước chảy, lúc róc rách, lúc cuốn riết, cứ hoài trôi mãi không ngừng. Quý vị thân mến, mọi câu chuyện gia đình là một câu chuyện đời. Vậy mới thấy được cuộc đời mỗi con người khác nhau, không chỉ do cách sống, cách nghĩ, mà còn do hoàn cảnh, do nơi sống không cho phép họ có quyền lựa chọn. Ở câu chuyện Bác Bùi Thị Đùng, tưởng là một cuộc sống bế tắc, nhưng sâu xa trong đó ta thấy được hình ảnh người phụ nữ luôn kiên trì, nhẫn nại, vì gia đình mà nỗ lực làm hết mình để vượt qua những khó khăn trước mắt. Đó là một người phụ nữ rất đáng trân trọng, bởi không chỉ phải lo cho miếng cơm manh áo của cả gia đình. Bác Đồng còn gánh nặng trách nhiệm làm bà, làm mẹ và làm vợ, cố gắng trọn trọng trách của mình mà không một điều trách móc. Điều đó thật sự rất đáng trân trọng, đúng không quý vị? Quý vị thân mến, mỗi chuyến đi qua các địa danh vùng miền là một sự trải nghiệm và trưởng thành. Đó có thể là những khoảnh khắc vui hoặc buồn, nhưng chắc chắn đó là những kỷ niệm khó quên và khiến người ta vững lòng để nắm chặt tay, tiếp bước mà cùng nhau đi tới. Hãy cùng chia sẻ đến hoàn cảnh của bác Bùi Thị Rùng để người phụ nữ này có thêm động lực và tiếp bước trên con đường gian lao còn dài phía trước, quý vị nhé.
Thông tin xin gửi về ban tổ chức chương trình Những Câu Chuyện Đời, số 82 Nguyễn Vi Khanh, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 028-3820-7084, nhánh số 17, email nhữngcauchuyendoi@unias.com.vn.
Kính thưa quý vị, chương trình Những Câu Chuyện Đời đến đây xin được khép lại. Chương trình do Công ty Cổ phần Quảng cáo Nhất phối hợp với Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, liên kết phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau, Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang, Đài Phát thanh Truyền hình Long An, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước và Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận.
Chương trình do Công ty Du học Thái Bình Dương tài trợ.
Được tích hợp trên website http://nhữngcauchuyendoi.com và http://nhữngcauchuyendoi.vn. Rất mong sẽ nhận được sự quan tâm và đóng góp của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.
Chương trình Những Câu Chuyện Đời phát sóng vào lúc 6:45 thứ hai, phát lần thứ hai lúc 12:30 thứ tư trên tần số AM 610 kHz của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, phát lúc 12 giờ chủ nhật và 12 giờ thứ hai trên Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau, phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang lúc 10:30 và 20:30 thứ tư hàng tuần, phát sóng lúc 9:30 chủ nhật và 7:40 thứ ba trên Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước, phát sóng lúc 19 giờ chủ nhật trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận. Mỗi tuần phát sóng sẽ giới thiệu một hoàn cảnh, một câu chuyện về cuộc sống được chắt lọc từ những hoàn cảnh thực tế mang tính nhân văn của chương trình truyền hình nhân đạo Khác Dòng Sống.